Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ, và chúng tôi sẽ xin được bắt đầu với chương 198, Roma ngày 24 tháng 4 năm 1980, mùa phục sinh, hãy vững tin.
Các con đừng bối rối, các con hãy tin vào Chúa Giêsu đã phục sinh và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Ở đó, Ngài đã chuẩn bị cho các con mỗi người một chỗ.
Các con yêu dấu, các con hãy tin vào mẹ. Chương trình của mẹ được giấu kín trong tận đáy lòng Chúa cả ba ngôi.
Mẹ là nữ trinh của Mạc Khải. Nơi mẹ, kỳ công của Chúa Cha đã được thực hiện một cách hoàn toàn, đến nỗi người có thể chiếu rải ánh sáng tình yêu sủng ái của người trên mẹ. Ngôi lời đã lãnh nhận bản tính loài người trong lòng đồng trinh mẹ. Và như thế, qua địa vị làm mẹ, đích thực của mẹ, người có thể đến với các con. Chúa Thánh Thần, như đá nam châm, đã lôi kéo mẹ vào tình yêu sâu thẳm, hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con. Người biến đổi và đồng hóa mẹ, nên như bạn trăm năm của người.
Qua mẹ, chương trình vĩ đại tiềm ẩn trong chính mầu nhiệm của Thiên Chúa đã được tỏ lộ ra.
Chúa Giêsu Con mẹ là biểu lộ của mầu nhiệm ấy. Nơi người có đầy đủ thần tính của Thiên Chúa.
Nhờ người mà toàn thể nhân loại được đưa về để hiệp thông đầy đủ với Thiên Chúa. Chỉ nhờ người, kế hoạch vĩ đại của Chúa Cha mới có thể được hoàn thành.
Các con yêu dấu, các con hãy tin cậy. Trong thời đại đầy tăm tối và đe dọa này, các con hãy nhìn lên mẹ thiên đàng các con. Mẹ sẽ mặc khải cho các con bí mật của ngôi lời đã thành nhục thể trong lòng đồng trinh mẹ.
Mẹ sẽ hướng dẫn các con thông hiểu đầy đủ kinh thánh. Nhất là mẹ sẽ dạy cho các con về những trang kinh thánh cuối cùng, những trang mà các con đang sống. Trong đó, tất cả đã được tin báo, kể cả những gì sẽ phải xảy ra. Trận chiến mà mẹ đang kêu gọi các con tham gia đã được diễn tả rõ ràng, cũng như cuộc khải hoàn lớn lao của mẹ đã được tin báo.
Vì thế, mẹ nhắc lại cho các con đừng sợ, hãy tin cậy trong trái tim vẹn sạch mẹ. Các con sẽ được thưởng thức niềm vui và bình an mà ngày nay con mẹ sống lại vẫn còn ban cho mỗi người các con.
Chương 199, Salzburg, Áo Quốc, ngày 8 tháng 5 năm 1980, hãy khấn cầu với Đức Mẹ Đồng Trinh Pompeii, bao la như thế giới.
Tại đây cũng thế, con cũng thấy những sự lạ lùng của trái tim vẹn sạch mẹ. Những con cái yêu dấu đang đáp lại lời mời mẹ một cách quảng đại dường nào, nhất là các tín hữu, họ lắng nghe mẹ. Yêu mến mẹ và ngoan ngoãn để mẹ dẫn dắt.
Con có thấy biết bao người đã đến từ khắp nơi trong quốc gia này để dự các buổi họp tiệc ly cầu nguyện và nhắc lại việc tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ.
Nhờ họ, trái tim mẹ càng ngày càng mở rộng để đón nhận càng nhiều con cái cùng quẫn và rất lâm nguy của mẹ.
Từ khắp nơi trên thế giới, họ đang chạy vào nơi trú ẩn mà mẹ đã chuẩn bị cho họ. Ở đây, họ được ánh sáng mẹ soi cho, hành động mẹ bổ sức, tình yêu từ mẫu mẹ ủi an và được chuẩn bị theo kế hoạch của mẹ.
Giờ đây, trái tim vẹn sạch mẹ rộng mở bao la như thế giới, ôm xiết toàn thể nhân loại khốn nạn, đã được Chúa Giêsu Con mẹ cứu chuộc và hiện đang bị đối phương đe dọa rất nhiều. Nó đã thành công thống trị nhân loại.
Chính vì thế, như một dấu chỉ phần rỗi, mẹ ban cho các con tình yêu của trái tim vẹn sạch mẹ. Trái tim mẹ đã mở rộng mênh mông để đón nhận tất cả những con cái đáng thương đang cần sự can thiệp hiền mẫu của mẹ.
Như cái dù hòa bình và phần rỗi vĩ đại, trái tim mẹ đang mở ra để cứu vớt các con khỏi nạn lụt đang tràn ngập thế giới.
Chương 200, Cologne, Tây Đức, ngày 13 tháng 5 năm 1980, kỷ niệm thứ 63 Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại Fatima. Giờ chiến đấu.
Trận đại chiến của mẹ đã bắt đầu.
Những gì các con đang thấy và đang sống là một phần chương trình nằm trong bí mật nơi trái tim vẹn sạch mẹ.
Chúa Ba Ngôi đã tiến thác cho mẹ việc chỉ huy đoàn quân chiến đấu chống lại Satan, kẻ thù quỷ quyệt và khát máu nhất của Chúa.
Thiên Chúa đã ủy thác cho mẹ, nữ tỳ của Chúa, việc thực hiện chương trình chiến thắng của người, để tinh thần kiêu căng phản loạn bị đức khiêm nhượng và vâng lời của mẹ đánh bại.
Kẻ thù đã cả dám tấn công Chúa Cả Ba Ngôi, làm lu mờ công cuộc tình yêu và vinh quang vĩ đại của người.
Nó đã làm lu mờ công cuộc của Chúa Cha khi cám dỗ những tạo vật khác phản loạn chống lại Thiên Chúa, ồ ạt gieo rắc thuyết vô thần như chưa từng thấy.
Nó đã làm tê liệt công cuộc cứu chuộc của Chúa Con khi cố làm lu mờ giáo hội bằng cách gieo nhiều lầm lạc vào tận giáo hội, truyền bá sự bất trung. Sự bất trung đang lan rộng như một chứng ung thư ghê sợ. Nó đang duy trì trong giáo hội tinh thần phản đối Đức Thánh Cha, đấng Chúa Giêsu đã đặt làm trung tâm của hiệp nhất và bảo vệ chân lý.
Nó đã làm lu mờ công cuộc của Chúa Thánh Thần khi dùng tội lỗi để dập tắt ánh sáng thiêng liêng nơi bao linh hồn. Nhiều người phạm tội một cách dễ dàng, đến nỗi còn bào chữa cho tội lỗi. Có người không bao giờ thèm xưng tội.
Nhưng mẹ, người nữ mặc áo mặt trời, đã bắt đầu chiến đấu và mỗi ngày mỗi tiến chiếm, nhờ các con, đoàn quân bé nhỏ trung thành của mẹ.
Chính là nhờ các con mà mẹ muốn làm cho công cuộc tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa được rực rỡ, để Chúa Ba Ngôi được vinh quang cả sáng.
Các con đừng bối rối trước cảnh tối tăm đang lan tràn khắp nơi, vì đó là kế hoạch của kẻ thù. Trái lại, chương trình chiến thắng của mẹ là khua trừ bóng tối để ánh sáng lại chiếu rọi khắp nơi.
Và ánh sáng sẽ chói lói khắp tạo vật khi tạo vật lại ca hát tình yêu và vinh quang Thiên Chúa, sau khi thuyết vô thần và tính kiêu căng phản loạn đã bị đánh bại.
Trong giáo hội thì ánh sáng chân lý, lòng trung thành và sự hiệp nhất lại được chói lọi hoàn toàn. Chúa Giêsu Con Mẹ sẽ lại tỏ mình ra một cách đầy đủ, đến nỗi giáo hội sẽ nên ánh sáng cho muôn dân trên thế giới.
Nơi các linh hồn thì mẹ sẽ làm ánh sáng ân sủng được chói lọi. Chúa Thánh Thần sẽ ban cho họ một cách tràn đầy, để dẫn họ tới tình yêu toàn thiện. Chương 201, ngày 14 tháng 6 năm 1980, lễ trái tim vẹn sạch mẹ, thác nước.
Các con yêu dấu, hôm nay chính là ngày lễ của các con, vì hôm nay là ngày lễ của trái tim vẹn sạch mẹ. Các con đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ.
Các con hãy mừng lễ này bằng sự hồi tâm, cầu nguyện, yên lặng và tin cậy.
Giờ đây, mẹ đã in dấu trên trán mỗi người các con. Kẻ thù sẽ không thể làm gì đối với những người đã nhận dấu ấn của mẹ.
Quỷ hỏa ngục sẽ bắt bớ những con cái mẹ. Vì thế các con sẽ luôn luôn phải chịu đau khổ. Nhiều người sẽ phải thí cả mạng sống, nhưng vì của lễ tình yêu và đau khổ của họ, mẹ sẽ đoạt được chiến thắng vĩ đại nhất.
Mẹ là người nữ mặc áo mặt trời, mẹ ở tận lòng Chúa Cả Ba Ngôi.
Đã từ lâu, mẹ chưa được nhận biết như Chúa Ba Ngôi muốn. Mẹ đã không thể sử dụng đầy đủ quyền lực trong việc đồng công và trung gian ơn thánh của mẹ. Chính vì vậy mà trong khi trận chiến giữa mẹ và kẻ thù tới hồi quyết định, thì nó càng nỗ lực tối đa để làm lu mờ sứ mệnh của mẹ.
để thành công thống trị trái đất. Con rồng đỏ đã khởi công bắt bớ. Trước hết là người nữ mặc áo mặt trời. Từ họng, rắn già đã phun ra một dòng nước để làm chìm đắm và lôi cuốn người phụ nữ đi.
Dòng nước đó là gì? Nếu không phải là toàn thể những lý thuyết thần học mới, chỉ nhằm đem mẹ xuống khỏi nơi Chúa Ba Ngôi đã dành cho mẹ. Vì thế, người ta đã làm lu mờ mẹ nơi linh hồn, đời sống và lòng đạo đức của nhiều con cái mẹ. Người ta còn chối bỏ một phần đặc ân Chúa đã ban cho mẹ.
Để tránh thoát dòng nước ồ ạt đó, người nữ đã được ban cho đôi cánh phượng hoàng vĩ đại để bay trốn lên hoang địa.
Hoang địa đó là gì nếu không phải là nơi kín đáo, yên lặng, hẻo lánh và khô cằn?
Nơi kín đáo, yên lặng, khô cằn vì nhiều tranh đấu và thương tích mà người phụ nữ đang trú ẩn, chính là linh hồn và trái tim những con cái yêu dấu và những người đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ.
Mẹ đang kiện toàn những kỳ công lớn nhất nơi sa mạc mà mẹ đang ẩn náu. Mẹ đang yên lặng và âm thầm thực hiện những bí mật kỳ công đó để hoán cải linh hồn và đời sống các con cái mẹ, những người đã tín thác hoàn toàn cho mẹ.
Bởi thế, mỗi ngày mẹ làm hoang địa của họ trong vườn mẹ trổ hoa, nơi mà mẹ vẫn còn thực hiện đầy đủ công cuộc của mẹ, và là nơi mà Chúa Ba Ngôi có thể nhận được vinh quang hoàn toàn.
Hỡi các con hãy để hành động mạnh mẽ của mẹ như đấng trung gian và đồng công hoán cải. Các con đừng sợ, vì chính hoang địa lòng các con mà mẹ trú ngụ và thiết lập nơi ở thường xuyên.
Các con hãy sống trong vui mừng và tin tưởng, vì mẹ đã in dấu trên các con, và các con đã thành gia sản của mẹ.
Hôm nay mẹ đón tiếp những trái tim bé nhỏ của các con vào trái tim vẹn sạch và sầu bi bao la của mẹ. Mẹ vui thỏa nhìn các con và chúc lành cho các con cùng với Đức Thánh Cha, người con ưu ái thứ nhất của mẹ, người đang soi sáng khắp giáo hội. Sa mạc nơi mẹ rút về.
Hôm nay mẹ muốn con ở đây, Fatima này, để kết thúc những buổi họp tiệc ly mà trong năm con đã tổ chức khắp Âu Châu. Hỡi các con, từ khắp nơi mẹ đã nhận lời thưa quảng đại của các con.
Giờ của mẹ đã điểm, đây cũng là giờ chiến đấu của các con, bởi vì công cuộc chiến thắng của vị chỉ huy thiên quốc, người nữ mặc áo mặt trời, càng ngày càng nên rõ ràng hơn.
Nhưng mẹ còn phải rút lui vào sa mạc nửa thời gian nữa. Ở đó, trong yên lặng và thầm kín, mẹ đang thực hiện những kỳ công lớn lao nhất.
Chính các con là hoang địa mà mẹ lánh về. Các con, những con cái đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Chính lòng các con đã nên khô cằn vì vô số vết thương, vì ở trong một thế giới phản loạn và chống lại Thiên Chúa cũng như lề luật của người. Một thế giới đã ghi dấu hận thù và bạo lực, đầy tràn đe dọa.
Lòng khô cằn của các con, linh hồn đói khát của các con. Hỡi các con, đó là nơi mẹ trú ngụ.
Vì sự hiện diện của mẹ, nên hoang địa đó đã biến đổi thành vườn đẹp đẽ, được mẹ săn sóc và chăm nom đặc biệt.
Mỗi ngày, mẹ tưới dội lòng khô khan các con bằng tình âu yếm vẹn sạch mẹ, mưa xuống linh hồn chai đá các con bằng ơn thánh tràn đầy của mẹ. Vì mẹ là mẹ, nên mẹ phải phân phát ơn thánh cho tất cả con cái mẹ.
Sau đó, bằng dầu thiên cung, mẹ băng bó những vết thương cho các con, thanh tẩy và giúp các con càng ngày càng thoát khỏi tội lỗi, những khuyết điểm và những quyến luyến bất chính. Đó, mẹ dọn dẹp và làm vườn của mẹ nên phì nhiêu như vậy.
Rồi mẹ gieo hạt giống tình yêu mến Chúa Giêsu. Con mẹ, trong các con để chúng mọc lên và trổ hoa rực rỡ. Và trong tình yêu mến Chúa Thánh Thần, mẹ khiến các con hướng về Chúa Cha như mặt trời. Ngài hài lòng, thỏa mãn với các con, đến nỗi Chúa Ba Ngôi được chiếu sáng, dọi mình một cách huy hoàng trong nhà thiên cung thiết lập, ngay trong trái tim vẹn sạch mẹ.
Như thế được mẹ chăm sóc, các con sẽ lớn lên như những hoa nhỏ chỉ nở, để ca hát và loan truyền khắp nơi, vinh danh Thiên Chúa, cũng như tình yêu rực rỡ của Người.
Mẹ cũng ban cho các con những màu sắc và hương thơm nhân đức của mẹ, như cầu nguyện, khiêm nhường, trong sạch, yên lặng, tin cậy, nhỏ bé, vâng lời và phú thác trọn vẹn.
Các con hãy lớn lên và phát triển trong khi mỗi ngày mẹ hoán cải các con, để sa mạc các con thành nên vườn đẹp nhất mà mẹ canh giữ cẩn thận. Chương 203, ngày 13 tháng 7 năm 1980, kỷ niệm lần thứ ba hiện ra tại Fatima, công cuộc đồng công cứu chuộc.
Các con yêu dấu, các con hãy hưởng ứng chương trình của mẹ và để mẹ đào luyện. Có thế, mẹ mới có thể dần dần kết hợp các con vào công cuộc đồng công cứu chuộc của mẹ được.
Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc duy nhất bởi vì chỉ mình Người là đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Tuy nhiên, Người đã muốn liên kết tất cả những ai đã được cứu chuộc vào công cuộc cứu chuộc của Người, để công cuộc tình yêu thương xót của Người được chói sáng và tuyệt diệu hơn.
Do đó, vì đã được cứu chuộc, nên các con cũng có thể cộng tác vào việc cứu chuộc của Người. Như thế, trong thời đại các con, và nơi các con là những kẻ hiệp nhất mật thiết với Người thành một nhiệm thể, Người có thể thâu hoạch được kết quả của công cuộc cứu chuộc đã một lần Người hoàn thành trên đồi Canvario.
Mẹ là gương mẫu hoàn hảo của việc đồng công và cứu chuộc các con, bởi vì là mẹ Chúa Giê-xu, mẹ đã liên kết mật thiết với Người trong việc cứu chuộc.
Việc mẹ có mặt dưới chân thập giá cho các con biết rằng con mẹ đã muốn liên kết mẹ chặt chẽ vào hồi thương khó đau khổ và cái chết của Người thế nào.
Nếu thập giá là giảo đài của Người, thì trái tim vẹn sạch đau khổ mẹ là bàn thờ để con mẹ dâng lên Cha của lễ hy sinh của giao ước vĩnh cửu mới.
Vì là mẹ của giáo hội, nên mẹ cũng được liên kết mật thiết với Chúa Giê-xu trong việc hoàn thành ơn cứu độ, vẫn được thực hiện trong mọi thời gian, để mọi người có thể lãnh nhận được ơn cứu độ Người đã hoàn thành khi hiến tế đẫm máu xưa. Bởi đó, càng nhiều người được cứu rỗi, kiệt tác tình yêu của Người càng được kiện toàn.
Bổn phận từ mẫu của mẹ là bằng mọi cách giúp những con cái mẹ tới đến phần rỗi. Vì thế ngày nay, mẹ vẫn còn cộng tác một cách đặc biệt vào ơn cứu chuộc Chúa Giê-xu con mẹ đã thực hiện. Bổn phận của mẹ như một bà mẹ thật và như đấng đồng công cứu chuộc sẽ tỏ hiện trước mặt mọi người.
Ngày nay, mẹ muốn thực hiện chức vụ đó qua các con, những con cái yêu dấu mẹ. Chính vì thế, mẹ đã muốn rút lui vào đời sa mạc các con. Ở đó, mẹ đã thiết lập cho mẹ một nơi trú ẩn an toàn.
Ở đó, mẹ huấn luyện các con như một người mẹ, để qua các con mẹ có thể thực hiện công cuộc đồng công lớn lao của mẹ. Bởi thế, mẹ xin các con hãy cầu nguyện, hãy hiến dâng hoàn toàn, hãy chịu đau khổ và hãy tự hiến tế.
Mẹ dẫn dắt các con trên đường thập giá, từ từ giúp các con leo lên đồi Canvario, để biến đổi các con nên những của lễ đẹp lòng Chúa Cha vì phần rỗi thế gian.
Các con sống trong thời kỳ mà mẹ đang hoạt động một cách âm thầm. Trong đời sa mạc các con, mỗi ngày mẹ đang thực hiện công việc kỳ diệu vĩ đại, là càng ngày càng cải hóa các con, để mỗi người các con có thể sống lại cuộc đời của Chúa Giê-xu chịu đóng đanh.
khi công cuộc hoàn tất, chương trình tình yêu vĩ đại của mẹ sẽ hiện ra trước mắt giáo hội. Ngày nay, hơn bao giờ hết, công cuộc đồng công thương xót của mẹ đã trở nên cần thiết và cấp bách.
Mọi người sẽ biết nhiệm vụ mà Ba Ngôi đã tín thác cho mẹ. Mẹ sẽ có thể thi hành đầy đủ quyền lực lớn lao của mẹ, để cuộc khải hoàn của Chúa Giêsu con mẹ được chiếu sáng khắp nơi, khi người tái lập nước tình yêu vinh hiển của người giữa các con. Chương 204, ngày 16 tháng 7 năm 1980, lễ Đức Mẹ núi Camelo, đấng trung gian ân sủng.
Các con yêu dấu, mẹ là đấng trung gian ân sủng, ơn thánh là chính sự sống Thiên Chúa được thông ban cho các con. Ơn thánh phát sinh từ lòng Cha, xứng đáng cho các con nhờ ngôi lời, đấng trong lòng đồng trinh của mẹ đã trở nên con người để chia sẻ cho các con sự sống Thiên Chúa. Vì thế, người đã dâng mình làm giá cứu chuộc các con và trở nên đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người.
Từ cung lòng Chúa Cha, ơn thánh phải qua trái tim Chúa Con, Ngài ban cho các con trong Thánh Thần tình yêu, cũng như ánh sáng qua cửa kính. Có khuôn khổ, màu sắc và hình thể của cửa kính, ơn thánh cũng vậy. Có công do Chúa Giêsu nên chỉ có thể tới các con qua người. Vì thế, ơn thánh phát sinh trong các con theo hình ảnh, cách thức của người, và càng ngày càng phát họa các con nên giống ngôi vị người.
Sự sống thiêng liêng chỉ tới các con theo hình ảnh Chúa Giêsu, ơn thánh càng tăng trong các con. Hình ảnh người càng rõ, đến nỗi các con thực sự nên như các em nhỏ của người.
Qua ơn thánh, Chúa Cha càng ban mình cho các con, Chúa Con càng đồng hóa các con, và Chúa Thánh Thần càng biến cải các con, làm phát sinh ra mối liên hệ sống động với Chúa Ba Ngôi. Sợi dây liên kết đó càng ngày càng mạnh mẽ và hoạt động, trong những linh hồn có ơn thánh. Chính Chúa Ba Ngôi đã lập cư trong đó.
Đời sống ơn thánh đó cũng có liên hệ với mẹ.
Vì mẹ là mẹ thật Chúa Giêsu và mẹ thật của các con, nên mẹ là đấng trung gian giữa các con và Chúa Giêsu con mẹ. Đây là kết quả tự nhiên của chức làm mẹ Thiên Chúa của mẹ.
Như mẹ Chúa Giêsu, mẹ là phương tiện Chúa chọn để con mẹ có thể đến với các con. Như thế, trong lòng đồng trinh mẹ, việc trung gian đầu tiên được thực hiện.
Như mẹ các con, mẹ là phương tiện Chúa Giêsu chọn để các con có thể qua mẹ mà đến với người.
Mẹ là đấng trung gian ơn thánh đích thực giữa các con và Chúa Giêsu con mẹ. Nhiệm vụ của mẹ là phân phát ơn thánh cho những con cái bé mọn của mẹ. Ơn thánh phát sinh từ lòng Cha, xứng đáng cho các con, qua Chúa Con và ban cho các con bởi Chúa Thánh Thần. Nhiệm vụ của mẹ là phân phát ơn thánh cho tất cả các con, tùy nhu cầu mỗi người mà mẹ biết rõ.
Mẹ luôn luôn chu toàn nhiệm vụ này. Tuy nhiên, mẹ chỉ có thể thi hành đầy đủ đối với những con cái đã tín thác hoàn toàn cho mẹ, nhất là đối với các con. Những con cái ưu ái của mẹ, các con đã tận hiến hoàn toàn cho mẹ.
Mẹ là đường dẫn các con tới Chúa Giêsu. Mẹ là đường an toàn nhất, ngắn nhất, cần thiết cho mỗi người các con. Nếu các con từ chối đi theo con đường này, các con sẽ bị lâm nguy là bị lạc.
Ngày nay, nhiều người muốn loại bỏ mẹ, coi mẹ như một chướng ngại trên đường tới Chúa Giêsu, vì họ đã không hiểu vai trò trung gian của mẹ giữa các con và con mẹ.
Vì thế, chưa bao giờ bằng lúc này, nhiều con cái mẹ đang bị nguy cơ là không tới Chúa Giêsu được. Chúa Giêsu mà họ gặp thường chỉ là kết quả của sự tìm tòi nhân loại và chỉ đáp ứng với khát vọng và lòng mong ước của họ. Đó là Chúa Giêsu theo tầm thước của họ, chứ không phải là Chúa Giêsu Kitô, con thật Thiên Chúa và con mẹ vô nhiễm.
Các con hãy phó mình trong tay mẹ với lòng tin cậy, các con sẽ được trung thành, bởi vì như thế, mẹ sẽ có thể thực hành đầy đủ vai trò trung gian ơn thánh của mẹ cho các con. Mỗi ngày mẹ sẽ dẫn dắt các con trên đường con mẹ, đến nỗi người có thể lớn lên một cách đầy đủ trong các con.
Đó là công cuộc lớn lao của mẹ. Hiện mẹ còn thực hiện trong yên lặng và thầm kín, dưới hành động trung gian ơn thánh mạnh mẽ của mẹ. Các con sẽ từ từ được biến cải nên Chúa Kitô, xứng hợp với công việc dành cho các con. Bởi thế, các con hãy can đảm, thẳng tiến trên đường mẹ đã vạch ra cho các con.
Chương 205, ngày 8 tháng 8 năm 1980, khí giới vạn năng.
Con đang ở nơi mẹ đã chuẩn bị cho con để con nghỉ ngơi. Những ngày vừa qua, con đã hợp nhất cầu nguyện và sống với X, người mà mẹ ban cho con như em nhỏ, và mẹ cũng có dự định lớn lao cho nó trong công cuộc của mẹ.
Các con yêu dấu, tình yêu và sự đau khổ của trái tim vẹn sạch mẹ lớn lao chừng nào.
Với đầy lòng thương mến, mẹ đang nhìn xem các con, ánh sáng của mẹ đang thâm nhập đời sống, linh hồn, trái tim và cuộc đời các con.
Các con đang phải trải qua biết bao khó khăn. Mỗi ngày bao đau khổ đang chờ đợi các con. Đau khổ đã nên lương thực hàng ngày cho các con. Bởi thế các con hay thất vọng.
Các con hãy sống trong tình yêu trái tim vẹn sạch mẹ. Hãy sống bé nhỏ, nghèo khó và khiêm nhượng. Các con hãy chấp nhận sự giòn mỏng như một ơn huệ. Đừng bao giờ tìm khoe khoang hay nổi danh trên người khác. Con đường mẹ dẫn các con đi là con đường khiêm tốn và tầm thường.
Đừng tò mò muốn biết điều gì đang chờ đợi các con, nhưng mỗi lúc hãy sống trong tình yêu trọn vẹn. Lúc đó các con sẽ có thể hy sinh hơn cho các linh hồn, vì mỗi lần cố gắng các con sẽ nhận được trợ giúp của Chúa, tương xứng với công việc của các con. Các con hãy can đảm tiến bước không bao giờ ngừng. Các con hãy vác thập giá, như anh Giê-xu các con trên đường Canvario, con đường coi như quá sức của người.
Sứ mệnh của các con là sứ mệnh cao cả, nên không phải vì yếu đuối và nản chí mà ngưng lại.
Thời giờ của mẹ đã đến, mẹ sẽ sớm bỏ sa mạc nơi mẹ cư ngụ, vì trận chiến đã đến hồi kết thúc. Vì thế, mẹ cần các con và khí giới tình yêu vạn năng của các con, tình yêu linh mục và trong sạch của các con. Các con hãy mở rộng trái tim để đón nhận chiều kích của trái tim vẹn sạch mẹ. Lúc đó, chúng ta sẽ mở ra một con đường ánh sáng lớn lao. Nhờ đó, những con cái nghèo khó lạc bước của mẹ có thể được đưa về và được cứu rỗi. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị từ chương 198 đến chương 205 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào những chương trình phát thanh sau. Xin cảm ơn quý vị.